This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, quý Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Dũng Nghiêm, anh Nghiêm khỏe không?
Welcome back Tiến Dũng. Sao Tiến Dũng, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng đi tìm hiểu kinh tế của các nước Đông Nam Á thế nào rồi?
Phải nói rằng cảm ơn cái câu hỏi rất là hay, cái thú vị. Thì em thấy rằng nhưng thì Dũng thường để là cái face của mình là xe chạy được nhờ xăng, còn các quốc gia hay là cái nơi đâu cũng vậy, gọi là chúng ta du lịch là nhờ những người du khách. Thì bây giờ các nơi du lịch thì phải nói rằng nó đang thiếu xăng, nó đơn giản là chúng ta hiểu như vậy. Có ảnh hưởng về những quốc gia Đông Á không, mà cái ở châu Âu Hoa Kỳ cũng vậy, thì ảnh hưởng rất là nhiều. Mỗi năm thì đến gần mùa hè thì người ta đi du lịch rất là nhiều, hy vọng năm nay nó sẽ tiếp cấp lại, nhưng mà chị nghĩ rằng sẽ không như mỗi năm. Vì kinh tế thì tạm dừng cũng rất là tệ chứ quý vị. Dù sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy giống như lúc thì Dũng mở cái computer lên, thì giống như là nó welcome back cái cổ phiếu vậy đó, nó welcome mình back để làm việc lại. Nhưng mà thực sự sáng nay thì bắt đầu nó tệ trở lại nha. Khi mà các công ty họ chuẩn bị đưa ra cái income hay là gọi là cái những cái lợi nhuận của mình đó, thì cái earning income kỳ này hay cái earning về những cái profit kỳ này đó, nó nằm trong một cái khoảng yes and no. Nên nếu mà tuyên bố hay là nói bây giờ thì chứng khoán sẽ tốt hay là xấu thì mình rất là khó, để ngày mai chúng ta sẽ thấy những cái report về cái earning profit này nọ thì như thế nào. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones khi mà cửa thì lên, bây giờ để lại xuống xuống không gọi là 0.86, chứ là xuống rất là nhẹ dưới một điểm, 33.885 điểm. Nasdaq thì xuống 33 điểm, hiện tại là 11.089 điểm. S&P 500 xuống 3 điểm, 4.133 điểm. Dầu thô thì giảm 62 xu, hiện tại là 81.90 xu cho thùng dầu thô. Vàng giảm 12.80 xu, 2.003 đồng cho một ao vàng buổi sáng ngày hôm nay. Cái tôi với lãi suất cố định trong 15 năm ngày hôm nay là 6.13, giảm một chút xíu. Lãi suất 30 năm là 6.81, cũng giảm một chút xíu. Mặc dù quỹ liên bang đã tăng lãi suất lên, thì đúng là hiện tại bây giờ cái lãi suất 30 năm là 7 chấm mấy lần, nhưng mà họ cũng phải gọi là ví dụ không chỉ giải thích cho quý vị hiểu như thế nào, nhưng mà đơn giản như thế này. Ví dụ như trong cái khoản mà lợi nhuận của nhà băng và quỹ liên bang đưa ra, thì nhà băng tự nhiên lời 1 đồng thì nó thôi bây giờ tôi lời 50 xu. Ví dụ đơn giản như thế này dễ hiểu nha. Một cái người môi giới về bất động sản, họ lời dường như là 6% đi, cho mỗi một cái môi giới bán được một bất động sản. Thì bây giờ họ nói là tôi không lấy 6%, tôi lấy chỉ 5%, thì tôi giảm 1% đó. Thì nó giống như vậy, đơn giản là cái tiền lãi suất nó sẽ giảm bởi nhà băng, nó giảm xuống để cho chúng ta có thể kích thích kinh tế, người ta mua nhà, nhưng mà vẫn cũng không có sống nổi chứ quý vị. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng chứ quý vị. Và tin đầu tiên nói về Best Buy. Quý vị cũng biết rằng ai mà qua Mỹ rồi thì ít nhất cứ một lần đến Best Buy để mua đồ, đúng không? Best Buy là một cái cửa tiệm mà bán nhiều thứ technology và nghiên cứu về electronic rất là nổi tiếng, nào là TV, nào là laptop, desktop, máy giặt, máy sấy, everything. Nhưng mà chiều thứ sáu thì Best Buy cho biết rằng họ sẽ chuẩn bị convert tất mọi gần như là 900 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ online. Họ bán online, họ sẽ chuyển từ từ qua Nextdave, gọi là nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền. Nói chung tiếng Mỹ là tiết kiệm cái overhead. Overhead là gì? Là những cái chỗ mướn space, những cơ, những cái cửa tiệm, rồi trả tiền nhân viên, rồi trả tiền điện, tiền này tiền kia, insurance, everything. Nhưng mà online thì họ không trả gì hết. Họ chỉ cần ai đặt đơn order giống như Amazon, hình thức như là Amazon order họ gửi đi thôi, họ không có tốn tiền đó. Thì trong cái trường hợp hiện tại bây giờ, nếu mà Best Buy convert chuyển tất cả mọi thứ online, ai là người sẽ bị lay off đầu tiên? Họ đưa ra luôn, họ cho biết luôn. Thứ nhất là chúng ta đi vào Best Buy, thường có những cái người consultant hay chúng ta gọi là cố vấn, hay là những người về gọi là giúp chúng ta tư vấn quý vị để mua cái loại máy nào cho tốt, rồi gì máy giặt máy xay vân. Hay chúng ta bảo ơi tôi muốn mua một cái computer để chơi game thôi thì họ sẽ chỉ cái khác, và tôi muốn là computer thiệt mạnh để chơi cổ phiếu hay gì đó vân vân, thì họ sẽ tư vấn trở về. Thì những người đó là những người sẽ đầu tiên bị lay off vì họ không cần nữa. Tại vì cái floor plan là cứ đang vào một cái tiệm thì có người chỉ, còn bây giờ cho cửa tiệm nó online đâu cần phải chỉ. Những cái smartphone, những cái computers và những người consultant là những người đầu tiên sẽ ra đi. 900 cửa tiệm across the United States, tức là trên toàn nước Mỹ, 900 cửa tiệm Best Buy mà chỉ online đó, chúng ta biết rằng một số lượng nhân viên rất lớn sẽ bị lay off quý vị. Và cái space office sẽ bắt đầu vacant rất là nhiều, chẳng như Best Buy đóng cửa. Giờ chúng cho rằng họ trong năm nay họ sẽ quyết định đóng cửa 450% thì tôi thấy là quá chừng cửa tiệm sẽ bị vacant. Cái đó là một cái vấn đề mà sẽ đem đến những cái thiệt hại lớn cho những người gọi là những người landlord. Trong khi đó thì một bản tin song song nó cũng giống như vậy, một bên là những cái cơ sở thương mại, một bên là những cái office về những cái office space. Thì Houston and Dallas là hai thành phố lớn ở tiểu bang Texas, là một trong những thành phố mà có cái lượng office space, là một cái lượng văn phòng trống nhiều nhất trên toàn cõi Hoa Kỳ. Những thành phố lớn, chúng ta biết rằng những thành phố lớn ở Mỹ nó gồm có như là New York, San Jose, San Francisco, Chicago, nhiều lắm cái tuyệt. Nhưng mà đứng đầu bảng hiện tại bây giờ là hai thành phố Dallas và Houston. Dallas thì khoảng, ở Houston thì khoảng 18.8% những cái office nó vacant, còn ở Dallas là 17.2. Theo cái CoStar từ JP Morgan, họ đưa ra cái report sáng hôm nay. Cái lượng như vậy thì họ đưa ra hai cái giả thuyết. Một là vì nhân viên comeback chậm khi mà họ vẫn còn work at home hay là work from home, thì họ trở lại chậm thì office vẫn còn vacant. Hai là cái điều này mà thật sự xảy ra thì thật sự rất là thê thảm, đó là nhân viên bị lay off hay là công ty cắt giảm nhân viên nhân sự thì làm cho cái office dư, đúng không? Nhân viên 10 cái văn phòng, bây giờ còn 8 nhân viên thì hai văn phòng trống, đúng không? Thì người không đi làm. Thì hai giả thuyết đưa ra, New York và San Jose, San Francisco, Chicago là từ 12.3 cho đến 15.1, trong khi đó cái average hiện tại bây giờ là khoảng 12.5, tức là cái lượng office trống hiện tại là 12.5. Theo cái report cũng mới nhất nữa, họ cho biết rằng khi cái đại dịch xảy ra thì những cái office trống này nó tính chung lên tất cả trên toàn nước Mỹ, những cái thành phố lớn là khoảng 50%. Chứ hạn như cái office đó có 100 cái, ở một cái building đó có 100 cái office thì nó đại dịch xảy ra thì nó còn 50 thôi, có thể là ít hơn nữa. Nhưng bây giờ thì người ta từ từ trở lại, thì cái số vacant này nó average là khoảng 12.5. Cái vấn đề ở chỗ này, cái trường hợp mà đúng ra nếu mà bị số người bị ví dụ nghĩ rằng work from home thì nó cũng còn better hơn là chúng ta bị lay off, đúng không? Work from home thì at least cũng còn working, thì nó save tiền, không có mướn space gì cả. Thí dụ nói ngay cả trên những cái building mà buôn bán overhead, nó hoàn toàn hai cái nó giống nhau y chang, cái mặt kinh doanh nó khác nhau nhưng mà cái saving là exactly the same. Như hạn như Best Buy không muốn chỗ nữa, không trả tiền này, họ tiền chỗ, tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước, tiền ga, thì cái này nó giống như vậy. Nhưng mà Dũng hy vọng rằng cái thứ gì thì nó better hơn, tức là nhân viên sẽ từ từ trở lại office chứ không có lay off mà gọi là nhân viên bị lay off mà bởi vì thế nên cái office bị nghỉ kịch. Mà tin kế tiếp là một tin cuối cùng của sáng hôm nay, chúng ta chuẩn bị tinh thần bởi vì chúng ta có thể còn 2 tuần nữa thụ hưởng những cái giá rẻ là giá tăng. Trong những ngày tới đây thì Bộ Năng lượng cho biết rằng tăng sẽ lên rất là nhiều. Hiện tại về average trên toàn nước Mỹ là tăng khoảng 3.86 đô cho một gallon. Riêng về cái tăng mà ở Texas là một trong những địa bàn trả tiền tăng rẻ hơn hầu hết trong các địa bàn khác. Vậy thì so với 3.86 đô mà so với năm ngoái thì chúng ta vẫn còn save được 41 xu. Tăng thời điểm đó, năm ngoái hay thời điểm này nó lên đến khoảng 5 đồng mấy lần, thì bây giờ chúng ta chỉ trả có 3.86 đô thôi. Nhưng theo như Bộ Năng lượng cho biết rằng, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ họ cho biết rằng xăng sẽ lên vào những ngày sắp tới, đặc biệt đầu tháng 5. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ sẽ, hay là những cái công ty sản xuất dầu hay là refinery, tức là những công ty lọc dầu, sẽ cắt giảm 1.660.000 thùng mỗi ngày. Khi biết rằng khi họ cắt giảm 500.000 thùng thôi là đã ảnh hưởng cả cái nước Mỹ rồi, đừng có nói chi mà 1.660.000 thùng. Vậy thì giá cả thời điểm nó sẽ rất là lên, sẽ rất là cao. Ngay cả ông Biden đang nỗ lực dẹp đi những cái năng lượng dơ, những như vậy, hai cái năng lượng tạp nhiên dơ, thì trong tương lai sẽ không biết như thế nào. Nhưng trước mắt thì chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn còn 2 tuần nữa để hưởng thụ những cái giá cả gọi là tăng rẻ trên thị trường. Nhưng mà sau tháng 5 rồi sau tháng 4 thì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, và chắc chắn rằng xăng dầu lúc đó sẽ lên rất là cao. Quý vị, xin chào anh Dũng Nhiên.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ. Thì đúng như Tiến Dũng nói thì sắp tới mình cố gắng còn chỉ còn 2 tuần để hưởng thụ với giá xăng rẻ, chứ sau 2 tuần đó thì đã đến mùa hè rồi, là cái mùa mà mọi người đi travel rất là nhiều. Thì lúc đó chắc chắn mình sẽ chịu cái chi phí xăng rồi giá vé máy bay sẽ tăng cao hơn, đúng không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy. Nhưng ngay mùa hè đến đây thì xăng dầu sẽ lên nữa, vì cái demand and supply rồi giá máy bay rồi vân vân. Phải nói rằng hy vọng rằng cái Hoa Kỳ sẽ biết được cái tình hình, nếu mà đang trường hợp kinh tế nó đang tệ như vậy đó và xăng dầu lại lên nữa, thì phải nói rằng những người bị cảm mà đang bị dầm mưa. Các quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không còn chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, thuốc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng, cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có một ngày thật là nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.